Chương 11. Khói lửa lan tràn khắp cõi Việt Nam, các nhà giàu có ở thôn quê tìm đường lánh nạn lên Sài Gòn. Ông bà Hòa lật đật gọi cho Phục, Lựu và hai đứa cháu về Sài Gòn. Bà Hương cả còn tiếc rẻ ruộng đất nhà cửa không nỡ bỏ đi để lánh nạn. Nhưng Thanh cứ theo khuyên nhủ bà và sau cùng bà phải bỏ tất cả để theo Thanh và các cháu đi tản cư. Trong cảnh lộn xộn ấy, vì làm việc cho người Pháp, Tiệp lại theo các đồng sự chạy tứ tán khắp nơi. Thanh và các con cùng bà Hương cả trốn tránh từ làng này qua làng nọ, thật là gian nan cực khổ. Một năm sau, Thanh mới đưa bà Hương cả và hai con lên Sài Gòn tìm đến nhà Lựu. Bây giờ mới hay ông bà Hòa và vợ chồng Lựu lại chạy tản cư lên Tây Ninh. Thanh dắt mẹ và hai con đến nhà bà Phán Kinh thì mới hay ông Phán Kinh đã chết, còn bà Phán Kinh thì chạy loạn không biết hiện giờ ở đâu. Thanh rối rắm chưa tìm ra chỗ ở, trong lòng lo nghĩ mẹ nàng không biết lưu lạc phương nào. Thanh thuê một căn phố nhỏ để mẹ con hủ hỉ với nhau và đợi tin tức của Tiệp, của Lựu và của bà Phán Kinh. Ngày nào Thanh cũng đi dò la tin tức Tiệp, nhưng trong lúc khói lửa, ai sống, ai chết, ai lưu lạc, tin tức làm sao chính xác được. Thanh cố giữ bình tĩnh để mẹ chồng yên lòng. Tình trạng an ninh dần trở lại với Sài Gòn. Thanh bắt đầu kiếm được một chân thư ký đánh máy ở một hãng buôn, lương tháng cũng tạm đủ nuôi gia đình. Lúc bấy giờ, Thanh được tin Lựu và Phục cùng hai con đã về Sài Gòn. Thanh mừng lắm về cho bà Quý hay. Thế là mẹ con lại sum họp, chỉ còn Thiếu có Tiệp. Nhà cửa của ông bà Hòa vẫn còn nguyên, Lựu lại tiếp tục buôn bán làm ăn. Hai ba lần, Lựu đến xin Thanh rước bà Quý và Thanh cùng hai cháu về ở chung với mình, nhưng Thanh nhất định từ chối. Em cứ để chị ở đây với mẹ và hai cháu, chị chưa có túng hụt gì. Em nên nhớ em hiện còn cha mẹ chồng và chồng, em không thể tự quyền được. Nhờ giả vào người khác chỉ là cảnh bất đắc dĩ, mà cảnh chị thì chưa đến phải nhờ giả. Lựu nói, nếu chị nói vậy thì biết ngày nào em đền đáp được công ơn của mẹ và chị. Thanh cười, em biết lo tròn bổn phận của em đối với nhà chồng, không làm điều gì cho mẹ và chị mang tai tiếng là đền đáp công ơn của mẹ và chị rồi đó. Bà Hương cả cũng nói với Lựu, không, mẹ ở đây với chị con được rồi. Nhà này tuy chật hẹp nhưng cũng tạm ở yên. Tuy anh con không biết sống chết thế nào, nhưng mẹ được chị con đây một lòng hiếu thuận, hai cháu ngoan ngoãn, dễ thương. Giờ đây con và các cháu đã lần lượt về đây nên mẹ không buồn phiền gì cả. Về ở dưới con, nhà cửa rộng hơn nhưng không được tự do bằng ở đây. Giả lại để cho mẹ khỏi phải mang ơn bên chồng con, trong khi chị con không để cho mẹ thiếu thốn thứ gì. Lựu nghe mẹ và chị nói thế không dám nói nữa, nhưng thỉnh thoảng mỗi lần về, Lựu là đem cho Thanh món này món nọ và mua sắm cho hai cháu đủ thứ cần dùng. Ngày tháng lặng lẽ trôi mau, 3 năm dùng dục trôi qua mà tin của Tiệp vẫn không có. Còn bà Phán Kinh không biết ở đâu, nhiều đêm Thanh trằn trọc ngủ không được, trong lòng cứ lo nghĩ đến chồng, đến mẹ. Bà Hương cả thương cho cảnh lẻ loi của Thanh, tìm đủ cách an ủi Thanh. Trước mặt bà, Thanh vẫn tươi cười cho bà yên lòng. Trước mặt hai con, nàng dịu dàng, êm ái để hai trẻ khỏi buồn. Thanh tuy đã có hai con nhưng còn đẹp lắm. Vì thế, ở sở, Thanh được ông giám đốc Minh Tân đặc biệt chú ý. Một người khác, nếu được giám đốc chú ý chắc là sẽ hãnh diện với các bạn đồng nghiệp. Nhưng đằng này, Thanh lại lấy thế làm phiền rầu. Thanh cứ sợ, một việc không may sẽ xảy đến, phá mất cảnh êm đềm nàng đang sống. Ông giám đốc thường hỏi dò về gia đình Thanh. Thanh cứ trả lời. Tôi là mẹ của hai đứa con, hiện tôi ở với mẹ chồng tôi. Ông giám đốc lại hỏi, còn chồng cô ở đâu? Thanh đáp cho qua, chồng tôi đi xa mấy năm nay không có tin tức gì. Vẻ mặt của ông giám đốc tươi sáng ra trước cái tin đau buồn của Thanh. Thanh nhìn nét mặt ấy không khỏi sinh lòng chán ghét. Ai lại đi lấy sự rủi của người làm sự vui của mình bao giờ? Từ ngày biết được tin Thanh không ở chung với chồng, ông giám đốc lại càng tử tế đặc biệt với Thanh. Ông hỏi, thăm chỗ ở của Thanh, Thanh không dám chỉ. Ông giao cho Thanh công việc tinh cẩn nhất ở sở. Nhưng tất cả các bạn cùng sở của Thanh không bao giờ dám có một lời dị nghị Thanh vì họ dư biết tánh nết của Thanh. Thanh luôn nghiêm trang đứng đắn, đối với ai Thanh cũng lễ phép nói năng từ tốn, ai cũng đem lòng yêu quý Thanh. Thanh có việc cần giúp đỡ, họ sẵn lòng ngay. Hay một điều khi thấy ông giám đốc săn sóc Thanh, họ cũng bực tức về thái độ của ông. Hình như họ không muốn một người đức hạnh như Thanh phải mang tai mang tiếng. Có nhiều người vì đã trót hư hỏng nên không muốn những người xung quanh họ tốt. Họ sợ nếu còn có kẻ tốt thì cái xấu, thua sút của họ sẽ lộ ra một cách rõ ràng. Vì thế có dịp làm hư hỏng ai là họ không hề ngần ngại. Nhưng ở đời, có hạng người tai hại trên thì trái lại cũng có hạng người rất tốt, biết quý người hiền lương đức hạnh, biết cúi mình trước những kẻ sống vì lẽ phải, vì một cái gì cao cả tốt đẹp, ngoài những vật chất nhỏ nhen. Có hôm thấy Thanh đi làm về vẻ mặt quể quải chán nản, bà Hương cả liền hỏi: "Có việc gì con không được vui?" Thanh nói: "Chỉ tại người ta tốt với con quá mà con không vui mẹ." "Con nói gì mẹ không hiểu, tại sao người ta tử tế với con mà con không vui?" Thanh liền kể cho bà nghe về thái độ dồn dã của ông giám đốc và tiếp lời: "Ông ấy cứ năn nỉ đến thăm con mãi, con nhất định không chỉ số nhà, nhưng mẹ cũng biết, muốn biết chuyện đó đâu có khó. Ông cho người đi theo con một buổi là biết ngay, phải không mẹ?" Bà Hương cả nói: "Ông ta tử tế, biết đâu chỉ vì thương xót con ở trong cảnh biến, chứ không phải có ý xấu gì hoặc muốn lợi dụng gì con đâu. Con không nên nghĩ xấu cho người ta." Thanh làm thinh không nói gì lo dọn cơm. Trong bữa cơm, Thanh nói: "Cảnh con như thế này còn hơn biết bao kẻ khác mẹ. Mình cứ nhìn xuống thì mình yên phận, những kẻ khổ sở là những kẻ cứ trông lên." Bà Hương cả biểu lộ sự đồng tình. "Trước kia mẹ giàu có nhưng mẹ nào có sung sướng gì. Suốt ngày lo công việc làm ăn, đầu óc bận rộn với đồng tiền. Mẹ ăn không ngon ngủ không yên. Thiệt, sống trên đồng tiền mà mẹ thấy phập phồng lo ngại làm sao ấy. Ngày hôm nay ruộng đất không còn, sống với con, với hai cháu, mẹ lại thấy đời mẹ nhàn hạ quá. Chính lúc này mẹ mới hưởng hạnh phúc của con người. Từ ngày con Lựu có chồng con tử tế lại biết lo làm ăn, mẹ thấy như trút được một gánh nặng, người nhẹ nhàng. Giờ đây, con biết mẹ mong gì không? Mẹ trông, sống đến ngày thấy hai cháu của mẹ đây khôn lớn. Mẹ trông có hòa bình trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam để những người con, kẻ gốc bể chân trời là trở về với gia đình. Mai ra, anh tiệp con về đây để chúng ta một nhà sum họp thì có chết mẹ cũng vui lòng." Thanh hy vọng: "Ngày ấy chắc cũng không xa đâu mẹ." Bà Hương cả nhìn xa xôi: "Ừ, mẹ cũng mong được thế." Hai mẹ con vừa nói chuyện đến đây thì bỗng có tiếng xe hơi dừng ngay trước cửa. Thanh cao mày nhìn ra, do đã đoán biết chiếc xe ấy của ai. Ông Minh Tân từ trong chiếc xe lộng lẫy bước xuống và đi ngay vào nhà Thanh, phong thái ung dung tự nhiên. Thanh nói nhỏ với bà Hương cả: "Mẹ ra tiếp giùm ông Minh Tân giám đốc Sở con, mẹ cứ bảo là con bận rửa chén bát sẽ lên sau." Bà Hương cả nói: "Ông ta đã đến đây con phải đón tiếp ông ấy chứ, mẹ biết gì mà nói chuyện." Nhưng Thanh đã lặng lẽ dọn mâm cơm xuống bếp. Ông Minh Tân bước vào cửa lễ phép chào bà Hương cả: "Thưa bác, đây có phải là nhà của cô Thanh không?" Bà Hương cả nhìn khách: "Dạ phải, ông là ai, tìm Thanh có việc gì, xin mời ông ngồi." Ông Minh Tân ngồi xuống: "Tôi là chủ sở của cô Thanh đang làm, nghe người giúp việc trong sở cho hay về tình cảnh của cô Thanh, tôi rất thương cho cô. Tôi lại được biết cô còn có mẹ già và hai con dại. Vì vậy hôm nay tôi đến đây mang tặng bác và hai cháu một vài món quà mọn. Tôi không dám nói trước với cô Thanh vì tôi biết chắc thế nào cô cũng tìm cách từ chối. Tôi đến đây một cách đột ngột như thế này chắc là bác và cô Thanh lấy làm lạ lắm. Nhưng bác nên nghĩ đến cái tâm của tôi mà nhận cho thì tôi mới khỏi áy náy." Nói đến đây ông Minh Tân ra hiệu cho người tài xế, tức thì anh ta mang vào hai cái gói và một hộp bánh thật lớn. Ông Minh Tân vừa nói vừa đặt các gói xuống bàn. "Bác cho phép tôi." Bà Hương cả nói: "Ông tử tế quá, như việc này tôi không có quyền, để đợi chút nữa con tôi dọn dẹp xong lên đây, thử ý nó ra sao." Ông Minh Tân nói: "Chẳng có gì đâu bác, chút ít hàng giải cho hai cháu, một ít quà bánh và trà ngon cho bác mà thôi." Ông Minh Tân ngồi nói chuyện với bà Hương cả, gọi hai đứa con của Thanh lại hỏi thăm và nói với bà Hương cả: "Cảnh cháu đáng thương lắm bác, một cô cha từ thuở bé, cháu sống lẻ loi không người thân. Từ ngày cháu vào đời đến giờ, về tiền bạc thì cháu gặp toàn chuyện may mắn, nhưng về tình duyên thì thật hẩm hiu. Hai ba lần cưới vợ mà chưa nên gia đình, hiện giờ cháu vẫn sống một mình, hơn 30 tuổi đầu vẫn chưa có một mụn con. Đôi khi cháu cũng chán nản tự hỏi, cháu làm ra nhiều tiền để làm gì, vì ai? Cháu mà được một người mẹ như bác thì cháu sung sướng biết bao." Ông Minh Tân ngồi nói chuyện với bà Hương cả giờ rồi mà Thanh vẫn chưa lên. Bà Hương cả liền đứng lên đi xuống nhà bếp nói với Thanh: Con phải lên nhà trên một tí con ạ. Buộc lòng Thanh phải lên chào ông Minh Tân. Ông Minh Tân đứng dậy chào Thanh. Tôi xin cô vui lòng cho phép tôi đem tặng các cháu ít món quà mọn này và biếu bác hộp trà ngon dùng lấy Thảo. Thanh tỏ vẻ không vui. Thật, tôi không muốn có sự phiền hà này, nhưng tôi biết nói sao bây giờ khi ông đã có bụng tốt nghĩ đến mẹ tôi và các cháu. Ông Minh Tân vui mừng nói, cô nhận cho, cô Thanh nhé. Chính tôi phải cảm ơn cô đó. Thanh làm thinh không muốn nói gì nữa thì ông Minh Tân đứng lên cáo từ. Hôm nào rảnh tôi lại sẽ đến thăm bác và cô. Ông Minh Tân đi rồi, Thanh ngồi thừ người ra thở dài. Thanh nghĩ đến Tiệp, không biết hiện đang ở góc bể chân trời nào. Phải chỉ có Tiệp thì Thanh đâu có sự phiền phức này. Một lát sau Thanh nói với bà Hương Cả. Có lẽ con phải xin thôi Sở này mẹ. Con không muốn mang ơn người ta. Con đem mồ hôi nước mắt, công lao khó nhọc của con để đổi lấy đồng lương mỗi tháng thì được. Chứ việc gì con phải ngửa tay ra nhận các món quà này. Để người ta thương xót đến tình cảnh mình cũng đáng buồn lắm. Mà tình cảnh con có gì đáng thương xót đâu. Bà Hương Cả nhìn dâu. Theo mẹ thấy thì ông Minh Tân cũng có lòng tốt. Con không nên lo ngại như thế. Và cũng đừng vội xin thôi làm gì. Tìm được chỗ làm như chỗ này không phải là dễ đâu con ạ. Thanh đành nghe theo bà Hương Cả. Sau đó một tuần lễ, ông Minh Tân tiếp chuyện với một người khách lạ. Một lát sau, ông gọi cho Thanh vào giới thiệu với người khách. Đây là cô Thanh, một nữ thư ký đắc lực của tôi và cũng là bà Tiệp đó. Người khách lạ đứng lên chào Thanh. Chào chị, tôi đã cùng sống chung với anh Tiệp một năm. Tôi có biết rõ về tin tức của anh Tiệp. Thanh vội hỏi, thế nhà tôi hiện ở đâu? Người khách ấy do dự tỏ ý chưa muốn nói thì ông Minh Tân nói. Việc lành dữ thế nào anh cứ nói cho cô Thanh biết, anh Thượng. Người khách nhìn Thanh. Anh Tiệp bị bắt giam và đã chết rồi chị ạ. Thanh thấy đầu óc choáng váng như đứng không vững nữa. Ông Minh Tân tỏ vẻ thương hại Thanh, nhẹ nhàng bảo. Cô ngồi xuống ghế đi cô Thanh. Trước cái tin không lành này cũng đừng nên buồn rầu. Cô nên nghĩ đến hai cháu thì hơn. Cô có buồn thì anh Tiệp cũng không còn nữa. Thanh không nói năng gì. Lòng nàng như chết rồi vì cái tin Thượng vừa nói. Thanh cố nén không để cho hai hàng nước mắt chảy ra. Thượng lại nói, anh Tiệp có trối lại với các bạn bè. Tôi chỉ thương cho vợ tôi từ khi lấy tôi chưa hưởng được bao ngày hạnh phúc. Giả lại cuộc nhân duyên giữa tôi và vợ tôi chỉ là một nhân duyên. Trên lý trí, vợ tôi không phải kết duyên với tôi vì ái tình. Một đời làm dâu, làm vợ mà không hưởng được hạnh phúc của kẻ biết yêu và được yêu, thì giờ đây vì cái chết của tôi mà quá ra người quá bùa. Các bạn sau này có ai gặp vợ tôi nhờ nói lại với vợ tôi rằng tôi xin cảm ơn vợ tôi đã gây dựng cho tôi gia đình tôi thành một gia đình êm ấm thuận hòa. Tôi xin sẵn lòng trả lại cho vợ tôi sự tự do nếu vợ tôi muốn, hay nếu vợ tôi gặp được chỗ nào tử tế thì vợ tôi có quyền nghĩ đến mình, không cần bận bịu gì chồng con. Thượng nói đến đây, Thanh bỗng cười gằn đứng dậy, cáo từ ông Minh Tân và Thượng. Tôi xin cảm ơn ông đã cho tôi biết tin tức của chồng tôi, và tôi xin lui ra để hai ông nói chuyện. Ra đến bàn riêng, Thanh ôm đầu suy nghĩ và ứa nước mắt khóc. Thanh cứ để cho hai hàng lệ tự do chảy dài trên má, không buồn lau nữa. Một người bạn ngồi gần đấy trông thấy Thanh khóc liền vội vã bước lại. Chị Thanh, sao chị lại khóc? Vừa rồi, ông giám đốc gọi chị vào nói gì mà chị buồn vậy? Thanh lau nước mắt. Tôi được tin của nhà tôi chị ạ. À. Ông khách của ông giám đốc nói là nhà tôi đã bị chết rồi. Ông khách nào thế? Tôi nghe ông giám đốc gọi là anh Thượng. Trước kia có quen với chị không?
Không quen.
Thế sao chị lại tin người ta? Và lấy gì làm bằng cớ mà chị dội buồn? Chị bây giờ là trụ cột của gia đình, bác gái và hai cháu nương dựa vào chị. Nếu chị tin lời nói kia là có thật mà đau buồn, rủi nhúm bệnh thì ai lo cho bác, cho hai cháu? Thanh nhìn bạn không chớp mắt. Một lúc sau Thanh nói, tôi xin thành thật cảm ơn những lời khuyên của chị. Trong một phút yếu lòng, tôi đã để cho sự buồn xâm chiếm và làm ủy mị người tôi. Tôi thật có lỗi với chồng tôi và con tôi lắm. Người bạn ấy lại nói, ở đời lòng người khó tin lắm chị ạ. Chị nên bình tĩnh hơn. Bao giờ giao thông được dễ dàng, tin tức qua lại mau chóng, khi ấy chị sẽ có tin về anh Tiệp, mà là tin chính xác. Chứ bây giờ ai nói sao chị cứ bỏ bụng, đừng lấy thế làm điều. Nghe bạn khuyên, Thanh không khóc nữa. Nhưng từ hôm ấy trở đi, đêm nào Thanh cũng thao thức lo nghĩ cho tánh mạng của Thiệp. Người Thanh vì thế mà sút hẳn đi, và 2 tuần sau thì Thanh bị bệnh. Ban đầu Thanh kém ăn kém ngủ, da dẻ xanh xao, mắt sâu có quầng đen, nhưng lần lần Thanh nằm liệt và sốt ly bì, có khi lại gọi tên Tiệp và khóc lóc. Bà Hương Cả biết Thanh lo nghĩ nhiều về Tiệp, bà đi báo tin cho Lựu và Phục hay. Lựu liền đến thăm, thấy tình cảnh của Thanh, Lựu ứa nước mắt, hối Phục đi rước bác sĩ. Thuốc thang cả tuần Thanh mới hơi bớt. Ngày nào ông Minh Tân cũng đến hỏi thăm về sức khỏe của Thanh. Ông đòi thân hành đi rước bác sĩ, nhưng Lựu nhất định kiếm cách từ chối, không chịu để cho ông Minh Tân tốn kém. Tuy vậy, ông Minh Tân vẫn đem nào cam, nào sữa đến cho Thanh. Nhờ Lựu và bà Hương Cả săn sóc, Thanh đã bình phục lần. Lựu kể lại sự ân cần của ông Minh Tân, Thanh bực tức nói, phiền quá. Rồi Thanh tự nói nha nhỏ, nhân dịp bệnh, xin nghỉ luôn cho xong. Bà Hương Cả đưa mắt nhìn Lựu, hai mẹ con cùng lắc đầu, tỏ vẻ thương hại. Hôm nay Thanh đã lành hẳn, nàng ôm hai con vào lòng, hôn lên đầu và nói nựng. Tội nghiệp hai con tôi, chừng tuổi này mà phải xa cha. Lựu nghe thế liền khuyên lơn. Sao chị cứ âu lo và anh Tiệp mãi thế, chị nên nghĩ đến mẹ, đến em và các cháu. Chị thương em, đừng buồn nữa chị nhé. Hai chị em đang chuyện trò thì ông Minh Tân đến. Ông thấy Thanh đã bình phục liền nói. Thấy cô bệnh, tôi mang lương tháng của cô đến thì bác đây lại không chịu nhận. Nay sẵn tôi xin gửi để cô xài. Cô làm việc cho tôi đã hơn 2 năm, theo luật lao động cô có quyền nghỉ 2 tháng ăn đủ lương, chứ nào có mang ân huệ gì của tôi mà cô ngại. Thanh nhận số tiền và cảm ơn ông Minh Tân. Ông Minh Tân lại nói, cô đã khỏe hẳn chưa? Cô bệnh thật tôi mất cả một cánh tay mặt, bao nhiêu công việc của cô đều tự tay tôi làm cả. Ai làm tôi cũng không vừa ý, bắt đầu từ ngày mai cô có thể đi làm lại chưa? Thanh nói, tôi định đến sở để thưa với ông cho phép tôi được nghỉ luôn. Sức khỏe tôi độ rài kém lắm, tôi không thể đi làm được nữa. Ông Minh Tân sửng sốt. Cô xin nghỉ luôn à? Thế sao cô không cho tôi hay trước để tôi kiếm người thế cô? Dân, sức khỏe cô kém cô cứ nghỉ, nhưng cũng nên làm tạm thêm vài tháng hay một tháng cho đến ngày tôi kiếm được người. Trên luật pháp cô không thể thôi ngang như thế. Thanh không đổi ý. Ông đã buộc như thế thì bắt đầu tuần tới tôi sẽ đi làm lại và xin ông kiếm người khác gấp để cho tôi nghỉ. Tuần sau cô đi làm. Cô cứ yên lòng, tôi sẽ bớt công việc của cô cho người khác làm. Cô chỉ giữ phần nhẹ mà thôi. Tôi tin rằng sức khỏe của cô sẽ trở lại. Nói chuyện một hồi, ông Minh Tân ra về. Thanh nói với Lựu. Xin thôi sở này chị sẽ kiếm sở khác mà làm em ạ. Ông Minh Tân tử tế với chị quá, chị hơi ngại. Ngửa tay ra chịu ơn của người ta. Chị thấy khó chịu quá. Lựu gấp ý. Theo ý em, chị cũng chả cần làm việc gì. Em và Phục cũng có thể lo cho chị và hai cháu. Tại chị không muốn đấy chứ. Thanh nói. Nào chị có nói em không giúp chị đâu. Nhưng em thử nghĩ chị ở đây. Ở không mãi thì làm sao chịu nổi. Chị phải có công việc làm ăn cho khuây lãng em ạ. Tuần sau Thanh lại trở lại với công việc ở sở. Các bạn trong sở thấy Thanh đã bình phục đều xúm lại chúc mừng Thanh. Thanh liền đem ý định muốn thôi việc nói với các bạn, thì ai nấy đều có ý tiếc. Cô làm ở đây rất khỏe là được ông giám đốc nể nang, cô thôi rất uổng, nhưng vì điều kiện sức khỏe, chúng tôi còn biết nói gì để cản ngăn cô. Thanh đi làm đã 2 tuần rồi mà ông Minh Tân không đá động gì đến việc tìm người thay thế cho Thanh. Một hôm Thanh vào phòng ông giám đốc để nhắc lại việc mình xin thôi. Ông Minh Tân mời Thanh ngồi xuống ghế và hỏi. Cô nhất định thôi hay sao cô Thanh? Vừa nói, ông Minh Tân vừa nhìn vào cặp mắt của Thanh với nét mặt gian lên cầu khẩn. Thanh cương quyết. Việc này tôi đã thưa rõ với ông rồi. Ông Minh Tân gian lên. Mấy năm trời nay cô giúp việc cho tôi có cư xử với cô có điều gì không phải để cô phải phiền không cô Thanh? Sao cô lại không giúp tôi nữa? Thanh cúi đầu. Vì độ rài sức khỏe của tôi kém, tôi cần phải nghỉ. Thì cô muốn nghỉ mấy tháng cứ cho tôi hay, tôi sẽ để cô nghỉ và trả đủ lương cho cô. Nếu cô cần nằm nhà thương tôi cũng sẵn sàng chịu tiền phòng tiền thuốc. Bổn phận của một người chủ sở đối với người giúp việc phải thế, cô đừng ngại. Thanh thở dài. Ông tử tế lắm, tôi thật không biết nói sao cho hết lòng biết ơn của tôi, nhưng sự thật tôi không thể đi làm được nữa. Điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình không cho phép. Ông Minh Tân nhìn Thanh chầm chầm. Giờ phút phải nói tất cả với cô có lẽ đã đến rồi. Vậy cô cho phép tôi được bộc lộ tất cả tâm sự cho cô nghe và tùy cô định đoạt. Từ ngày cô vào giúp việc cho tôi, thấy tánh tình và cử chỉ của cô, tôi thật kính nể hết sức. Đến khi được biết hoàn cảnh của cô, tôi càng kính nể hơn. Tôi đem lòng yêu quý cô từ đó, nhưng vẫn không dám thổ lộ tâm sự với cô. Vì tim cô đã có chủ, lòng cô đã lo nghĩ, người ở góc bể chân trời, người đang sống trong bổn phận, thì dù tôi có đem quả tim chung tình, đem cả sự nghiệp của tôi dâng dưới chân cô đi nữa cũng không lọt vào mắt cô được. Tôi đành âm thầm thờ kính một tâm hồn cao thượng mà tôi kính phục. Tôi cũng không bao giờ có ý nghĩ xấu xa, cầu mong cho người của cô gặp sự không may để có thể chen lấn vào đời cô, mong chiếm ở lòng cô một chút yêu đương vì thương hại. Nhưng mà việc rủi ro của cô do số mạng định đoạt, người cô trong đời đã ra đi không hẹn ngày về, mà tin dữ do một người bạn của chồng cô kể lại cho cô nghe trước mặt tôi, khiến lòng tôi bỗng nảy sinh chút hy vọng. Tôi xin đem ái tình của tôi, sự nghiệp hiện tại của tôi, hàn gắn vết thương lòng cho cô. Đã ngoài 30 tuổi, tôi chưa biết yêu là gì và cũng chưa hề được yêu. Bỗng nay tôi yêu cô thì cô nên hiểu giùm cái tình yêu của tôi chân thật hay nông cạn. Đã ngoài 30 tuổi mà tôi chưa lập gia đình, chưa có một đứa con để yêu thương, để sự làm việc của tôi có ý nghĩa. Thì ngày hôm nay, một khi quyết lập gia đình, cô cũng hiểu là tôi sẽ sống vì gia đình, vì con cái. Tôi sẽ yêu hai con của cô như con ruột của tôi. Tôi sẽ làm việc để gây dựng cho chúng nó và sự nghiệp của tôi, tức là của cô và của chúng nó. Cô là một người đàn bà đức hạnh. Người ta đã kể tôi nghe về những năm cô sống trong gia đình chồng. Tôi biết với một người như cô, tiền bạc, danh vọng không bao giờ mua chuộc hoặc làm lay động lòng cô được. Biết thế nên tôi đã thức những đêm dài, khóc cho cuộc tình tôi đã nuôi trong thất vọng, cho đến ngày được tin không lành của cô. Tôi hy vọng tuổi cô còn trẻ, cô không thể ở vậy nuôi con mãi. Cô phải bước đi bước nữa để cho lòng có chút ấm áp. Cô phải bước đi bước nữa để gây dựng cho hai con của cô. Vì cô thì ít, mà vì con thì nhiều. Là mẹ, chắc cô sẽ cân nhắc kỹ điều đó. Hôm nay, cô không muốn giúp việc cho tôi nữa. Cô viện lẽ là vì điều kiện sức khỏe. Nhưng sự thật, tôi hiểu cô lắm. Cô muốn tránh tôi. Nói đến đây, ông Minh Tân nhìn vào mặt Thanh. Thanh ngồi im nghe, mặt cúi xuống. Một nét buồn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ông Minh Tân nhìn Thanh đắm đuối. Những sợi tóc đen quyền lõa xõa trên dần trán trắng nõn nà, vẽ nên một nét đẹp tuyệt mỹ. Cái sống mũi cao và thon, đôi môi mọng đỏ mỹ miều và khả ái. Không chút cảm động vì những lời nói tha thiết của ông Minh Tân, Thanh tự nhiên nói. Ông Minh Tân, ông nói với tôi làm gì những điều mà tôi không thể nghe lọt. Tôi không có quyền nghe những lời tâm sự này. Tôi không được phép nghe vì bổn phận làm vợ, làm mẹ không bao giờ cho phép tôi được nghe như thế. Biết bao nhiêu kẻ muốn nghe những lời nói của ông, sao ông không nói với họ mà lại đi kể lể với một kẻ chỉ mong cho đời mình yên ổn trong phận sự. Chồng tôi còn sống hay đã chết, việc ấy đối với tôi giờ đây không còn quan trọng. Tôi chỉ mong đời tôi chỉ tôn thờ một người và đời tôi phải sống vì con tôi. Muốn chiếm được sự kính nể của con tôi phải ở dậy để lo cho chúng nó. Ông quan niệm cuộc đời khác, lẽ sống khác vì ông là một người đàn ông. Một người đàn ông làm sao có được những ý nghĩ của một người đàn bà? Tôi nói ít, ông hiểu giùm tôi. Còn về việc ông bảo là tôi cố tránh ông, việc đó tùy, ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhiều khi ở đời người ta cần phải tránh những người quá tốt với ta hơn là những người xấu với ta, cũng không biết chừng, ông ạ. Nhưng tôi cũng xin ông hiểu cho rằng, bao giờ tôi cũng nhớ đến tấm lòng tốt của ông đối với tôi. Và tôi xin ông, nếu thiệt bụng thương tôi thì nên để tôi yên với bổn phận. Người như ông kiếm một người vợ hoàn toàn có khó gì. Ông đừng nghĩ đến tôi nữa thì hơn. Nói đến đây Thanh đứng lên. Tôi xin ông tìm người khác giúp việc cho ông. Đến tình thế này tôi không thể ở nán thêm một ngày nào nữa. Ông Minh Tân ngồi nhìn Thanh mở cửa đi ra, không thốt được thêm một lời. Ông lắc đầu tự nhủ. Hoài của, thế là làm hỏng mọi việc. Không được tích sự gì mà còn mất một cô thư ký giỏi giỏi